Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả, chúc quý thính giả ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Thưa quý vị, bếp điện từ là một thiết bị nấu nướng quen thuộc với nhiều gia đình bởi nhiều ưu điểm so với các loại bếp ga truyền thống. Tuy nhiên, việc sử dụng bếp điện từ thế nào đúng cách, tiết kiệm điện và an toàn thì không phải bà nội trợ nào cũng nắm được.
Bếp từ hay bếp điện là hoạt động theo nguyên lý từ trường trong cuộn dây và dòng điện Foucault để làm nóng dụng cụ nấu, nhiệt sẽ được truyền trực tiếp vào đáy nồi, không tỏa ra môi trường ngoài. Nhờ điểm đặc biệt này của bếp từ không cần tốn nhiên liệu để đốt nóng mặt bếp cũng như không khí xung quanh, giúp hiệu quả đun nấu lên đến 90%, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và thời gian nấu nướng. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Vũ, khoa kỹ thuật điện trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Cần Thơ cho biết, thông thường thì một gia đình 3-4 thành viên trung bình một tháng chỉ cần phải chi trả khoảng 120-200 ngàn đồng tiền điện cho việc sử dụng bếp từ. Nếu so với chi phí sử dụng bếp ga truyền thống thì con số này cũng không quá chênh lệch. Hơn nữa, sử dụng bếp từ sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khi nấu ăn, như rút ngắn thời gian nấu nướng, không gây nóng mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Xét về mặt an toàn của bếp điện từ so với các loại bếp khác, ví dụ như bếp ga hay là bếp hồng ngoại, thì về độ an toàn là thằng bếp điện từ nếu chúng ta dùng cái loại chất lượng thì an toàn hơn. Vì chúng ta thấy là cái nguyên tắc nấu của thằng bếp điện từ là nó sẽ dùng cái hiện tượng cảm biến điện từ để nó làm nóng thức ăn. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta nấu hoặc là chúng ta không thấy nhiều nhiệt. Ví dụ như khi chúng ta đốt bếp ga thì chúng ta thấy là khi nó đốt nóng lên chúng ta tỏ nhiệt ra chúng ta thấy nóng bức. Nhưng tới với đi cái bếp điện từ thì gần như là cái nhiệt mà khi mà trong quá trình đốt nóng là rất ít. Nên là xét về khía cạnh an toàn so với các anh còn lại thì nó tương đối an toàn hơn.
Bếp từ là một thiết bị nấu ăn hiện đại sử dụng công nghệ tự tính để tạo ra nhiệt độ cao và nấu thức ăn. Do đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ cũng lưu ý việc sử dụng bếp từ đòi hỏi người dùng phải hiểu rõ các hoạt động của nó và tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau đây để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện và hiệu quả.
Quá trình sử dụng thì chúng ta cũng có một số cái lưu ý để đảm bảo an toàn. Cái đầu tiên là thứ nhất là cái công suất. Bếp điện từ thì thông thường cái công suất nó lớn, tùy vào cái số lượng bếp mà chúng ta sử dụng. Ví dụ thông thường trên thị trường chúng ta thấy hiện nay là từ một bếp rồi hai bếp, rồi một số thì nó có thêm ba bếp, thì công suất nó dao động lớn, có nghĩa đây là khoảng từ 1000 rồi có thể là 2000, cao nhất có thể là 4000W. Thì thằng này nó tiêu thụ công suất lớn như vậy thì cái phần đường dây điện đi cho nó là cái vấn đề chúng ta quan tâm đầu tiên. Công suất lớn nên là phải đi một cái đường dây riêng và cái tiết kiệm dây phải đủ lớn. Cái vị trí thông thường thì hiện nay các nhà sản xuất là thường khuyến cáo là cách cái mặt tường đi ra khoảng tấc rưỡi đó, cách cái mặt tường ra để cho nó có cái khoảng không gian để cho quạt làm mát, thì nó có khoảng đối lưu không khí để cho nó tỏ nhiệt. Thì cái khoảng cách từ cái mặt tường đi ra là khoảng tấc rưỡi là được. Cái thứ hai nữa là cái phần cắm, chỗ cắm điện của chúng ta đó, chỗ cái ổ cắm điện là cái đó cũng phải lưu ý, vì công suất lớn và cái chỗ đó có nước tiếp xúc, mà nếu chúng ta làm tiếp xúc không kỹ thì nó sẽ gây hiện tượng tia lửa, phóng tia lửa điện, thì cái chỗ đó nó dễ gây ra hiện tượng chập mặt và gây cháy nổ. Cái thứ hai là về trong quá trình sử dụng thì nhiệt độ nó tăng rất là nhanh, vì nó làm thông qua hiện tượng cảm biến điện từ. Nên là chúng ta cần lưu ý cái phần khi mà chúng ta sử dụng là lưu ý chỗ điều chỉnh nhiệt độ, đừng để nó tăng quá đột ngột với chúng ta vừa nấu ở với cái nhiệt độ phù hợp. Cái thứ ba là khi vừa nấu xong chúng ta tránh cái trường hợp là chúng ta ngắt điện, chúng ta tắt cái bếp từ, nhưng cái phần mà ngắt điện là không ngắt điện đột ngột, tại vì nguyên tắc là sau khi chúng ta tắt thì nó cần một khoảng thời gian cho các quạt ở phía sau mới nó làm mát. Tức là nếu chúng ta mà tắt nguồn của nó thì cái quạt làm mát bị ngắt nguồn, thì nó gây ra hiện tượng là không làm mát được và nó gây giảm điện đột ngột, thì gây ra sự cố. Cái lưu ý nữa là chúng ta thấy là cái bếp từ là nó làm cái mặt phẳng, vậy thì dùng một cái, đương nhiên là khi dùng bếp từ thì cái dụng cụ nấu là phải phù hợp, tức là có nghĩa là phải phải có khả năng nhiễm từ thì mới được, tiết diện á phải phù hợp. Chúng ta thấy là ở trên cái bếp từ nó có cái hình tròn thì nó ghi cái tiết diện, thì mình phải lựa chọn cái kích thước nó tương đối phù hợp, tránh quá lớn hoặc là quá nhỏ. Cái lưu ý kế tiếp nữa là khi quá trình nấu là hạn chế đừng để thức ăn nó bị trào, nó đổ lên trên cái bề mặt. Ra hiện nay thì các cái bếp từ, cái mặt kính nó làm tương đối tốt rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta đang nấu thức ăn đổ lên, tức là nó gây ra hiện tượng trên là nhiệt, thì thỉnh thoảng nó xảy ra nếu cái mặt kính nó hư cái linh kiện trong thì cũng gây ra hiện tượng cháy nổ. Kế nữa là chúng ta nên vệ sinh, thì lưu ý vệ sinh là phải rút nguồn ra. Thứ hai nữa là nhiệt độ nó phải nguội hoàn toàn thì chúng ta mới tiến hành vệ sinh và dùng cái chất lau chùi phù hợp, đừng để chất lau chùi với cái nồng độ cao quá nó gây hư cái bề mặt. Chất lau chùi bếp nhẹ thôi, chúng ta để xịt vào cái khăn và chúng ta tiến hành nước lau, chứ đừng có dùng xà phòng hay gì chúng ta lau ướt trên cái mặt đó, thì đó nó có thể gây ảnh hưởng đến cái mặt bếp bên trong.
Mỗi loại bếp đều có những điểm mạnh yếu khác nhau, bếp điện từ cũng như thế. Hy vọng với những chia sẻ từ tiến sĩ Nguyễn Quang Vũ sẽ giúp cho quý thính giả có thêm nhiều kiến thức hữu ích để khai thác tối đa những ưu thế của bếp điện từ và sáng tạo nên những món ăn ngon cho gia đình thân yêu của mình nhé.
Quý thính giả thân mến, tại sao nhà thường xuyên được lau mà vẫn bụi là thắc mắc của rất nhiều người. Bụi là các hạt kích thước siêu nhỏ xuất hiện khắp nơi trong không khí, khó nhìn được bằng mắt thường. Chúng dễ dàng xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp, gây ra các bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các hạt bụi sẽ không bao giờ biến mất thực sự cho dù bạn có cố gắng làm sạch thế nào đi nữa. Bạn cũng không thể loại bỏ bụi hoàn toàn bằng cách lau và hút bụi, vì những hạt bụi vẫn lơ lửng trong không khí khi chúng ta khuấy động chúng bằng việc quét dọn. Vậy thì làm thế nào để căn nhà chúng ta bớt bụi bẩn? Mời quý vị cùng tìm hiểu và áp dụng những biện pháp sau đây để hạn chế tối đa tình trạng tích tụ bụi trong nhà nhé.
Đầu tiên là phải đóng cửa sổ. Để ngăn bụi ngoài trời xâm nhập nhà bạn, hãy đóng cửa sổ. Giải pháp này đặc biệt quan trọng nếu bạn sống gần mặt đường nơi xe cộ qua lại đông đúc. Nếu muốn mở cửa sổ thì bạn hãy lựa chọn những thời điểm giao thông thưa thớt hoặc chỉ mở cửa hé thôi.
Thứ hai là tối giản đồ dùng. Khi có quá nhiều đồ đạc, nhà cửa sẽ khó vệ sinh hơn, có nhiều ngóc ngách cho bụi bẩn động lại. Chưa kể chính đồ đạc cũng là thứ phát tán bụi hoặc là bề mặt bám bụi. Lối sống tối giản có thể giảm bụi cũng như thời gian dọn dẹp, nên cất gọn những món đồ chưa sử dụng, chỉ để những món đồ thường dùng nhằm tránh bám bụi bẩn.
Tiếp theo là hạn chế đồ nội thất mềm. Đồ nội thất mềm như là đệm hay là thảm làm tăng vẻ đẹp và sự sang trọng cho không gian nhà bạn, nhưng lại là thỏi nam châm hút bụi rất mạnh. Nếu chúng không được làm sạch thường xuyên, bụi bẩn sẽ luôn quanh quẩn trong nhà, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng không khí. Để giải quyết vấn đề này thì bạn nên giặt chúng thường xuyên hoặc hút bụi mỗi ngày, ngăn bụi bẩn tích tụ.
Việc cân bằng độ ẩm trong nhà cũng giúp ngôi nhà của chúng ta hạn chế được bụi bẩn. Bạn nên kiểm tra độ ẩm trong nhà, con số lý tưởng là 45% đến 50%. Độ ẩm thấp khiến bụi bám nhiều và lâu hơn trên bề mặt.
Kế tiếp là giặt ga, trải giường và cất quần áo vào kho kín. Quý vị và các bạn thân mến, uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và bảo vệ chúng ta khỏi một số bệnh. Nhưng ít người nhận thức được là khi uống nước ấm hơn một chút, tác dụng trên sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những lợi ích sức khỏe từ việc uống nước nóng mỗi ngày.
Nước ấm có thể kích thích quá trình thải độc tự nhiên của gan và thận, giúp loại bỏ chất cặn và độc tố tích tụ trong cơ thể sau giấc ngủ. Các chuyên gia về sức khỏe khuyến khích chúng ta nên uống đủ nước mỗi ngày, giúp mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Vì vậy, thay vì sử dụng nước lạnh, hãy duy trì thói quen uống nước ấm hàng ngày.
Nước là nhu cầu thiết yếu cho mọi sự sống trên trái đất và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống lành mạnh. Uống nước ấm khi bụng đói giúp cơ thể duy trì độ ẩm cần thiết. Khi mà thức ăn chưa được tiêu hóa, cơ thể sẽ hấp thụ nước từ các nơi khác nhau để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ hơn. Việc uống nước ấm trước khi ăn sẽ giúp cân bằng độ ẩm, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn chặn tình trạng khô mắt, khô miệng. Ngoài ra, việc uống nước ấm khi bụng đói còn được liên kết với việc cải thiện tuần hoàn máu. Nước ấm giúp làm mềm mại và mở rộng các mạch máu, tăng cường sự lưu thông máu và cung cấp dưỡng chất đến các cơ quan, tái tạo tế bào mạch máu.
Uống nước ấm tốt cho làn da. Độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể không chỉ khiến bạn đổ mụn mà còn làm da lão quá nhanh, gây ra quầng thâm và bọng mắt. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được cải thiện nếu bạn thường xuyên uống nước ấm mỗi ngày. Điều này giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương bởi các gốc tự do có hại, từ đó phục hồi và cải thiện sắc tố da.
kích thích quá trình tiêu hóa, nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Mỹ đã chỉ ra rằng việc uống nước ấm có thể kích thích sản xuất enzyme và axit dạ dày, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn. Về lý thuyết thì nước ấm sẽ giúp hòa tan thức ăn trong hệ tiêu hóa và giúp bạn tiêu hóa tốt hơn.
Uống nước ấm còn có thể giúp bạn tăng cường tập trung. Nước ấm là một nguồn năng lượng nhẹ nhàng giúp tạo ra sự tỉnh táo và tăng cường tập trung, làm cho người uống cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.
Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên mục thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.